Chúng tôi mong rằng quý vị cũng sẽ phát tâm tới chùa và thật sự ra đứng về mặt chánh pháp mà nói thì ngày nào cũng có thể là ngày thành đạo, không có nhất thiết phải là đợi tới ngày 8 tháng chạp mới gọi là thành đạo được. Bởi vì nếu mình đợi như vậy thì một năm mình mới có dịp thành đạo hay sao? Thành ra mình tu hành thì phút trước mê, phút sau thì để thành, phút trước giận là mê, phút sau thương là thành đạo. Thành thử ra mình tu thì ngày nào cũng có thể thành được, nhưng mà trong cái quy chế, trong cái theo cái cổ truyền thì một năm chúng ta làm lễ thành đạo một ngày, và ngày đó thì rất là quan trọng. Chúng tôi cũng cầu mong quý vị phát tâm tới chùa để mà thấy được rằng Đức Phật đã thành, còn mình cũng có thể thành được. Hôm nay chúng ta sẽ sang phẩm thứ năm ở trong kinh Pháp Hoa. Thì quý vị thấy rằng trong phẩm vừa rồi đó, phẩm vừa rồi đó là phẩm nào? Phẩm chính giải, như là nhớ ha. Thì tất cả những vị đại đệ tử Thanh Văn đã tin, đã tin vào cái khả năng mà thành tựu được cái sự trọn vẹn, thành tựu được cái đẹp, cái hay, cái cao, cái quý. Nói ra cái ngôn ngữ mà Phật giáo thì là thành tựu được cái Phật tánh của mình. Còn nếu mà nói theo cái thế tục pháp, nói theo ngôn ngữ của thế tục, thì tuy rằng hiện giờ tôi có nhiều lầm lỗi, nhưng mà ngày mai tôi có thể thành tựu được cái sự thanh lành. Lầm lỗi tôi là phải, nhưng mà sự tâm sạch, sự sanh tịnh của tôi là cái gì mà tôi có thể thành tựu được. Thì ngay cho cái thông điệp đó, quý vị thấy chúng ta hiện giờ mình sống trong phiền não trần lao, chúng mình vẫn có thể bị té vì đáng khổ, chúng mình vẫn có thể bị gãy vì cái sự phiền não của cuộc đời. Nhưng mà điều đó nó cho mình thấy được là cái khả năng rất là hạn chế của mình trong cái cõi ta bà này. Nói như vậy để cho mình thấy được rằng tuy là mình té, tuy chúng ta vẫn còn khóc lóc vì khổ đau, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình phải kẹt vào cái khổ đau của mình mãi mãi. Không, bây giờ tôi đau khổ, bây giờ tôi phiền não, bây giờ tôi còn khóc lóc, nhưng mà ngày mai, ngày đó, tôi có thể khác hơn, đẹp hơn. Và chẳng những tôi khác hơn, đẹp hơn, mà tôi còn có thể làm cái cuộc đời này đẹp hơn. Đó là cái thông điệp đặc biệt của Đạo Phật. Tin như vậy chưa đủ. Bây giờ nếu mình tin như vậy, thì sao? Thì cũng giống như mình tin bừa vậy thôi. Quý vị thấy, bây giờ cái ngộ đó mà tin, tin là ngày mai tôi no, tin là ngày mai tôi đẹp, tin là ngày mai tôi khá hơn, thì cái niềm tin đó không có giúp ích gì mình hết. Nó có giúp chăng á, là giúp mình tự giống mình trong mỗi thời gian ngắn. Tôi nói tự giống mình là sao? Bởi vì mình khổ quá là cái gì? Mình nói thôi, rồi trời sinh gió sinh cỏ, không phải người đó. Chưa nói như vậy là tự giống mình. Đạo Phật không quan niệm rằng cái niềm tin không mà đủ, phải làm thêm một chút nữa ngoài cái niềm tin chân chánh của mình. Mình ngồi đây mình nói là ngày mai đó thì trời sẽ đẹp. Cái người kia nói là ngày mai trời sẽ đẹp. Đẹp hay không đẹp là do mình cứ chịu mở mắt ra để mình nhìn cái ngày mai hay không đó. Vậy thì ngày mai trời sẽ đẹp, nhưng nếu chúng ta nhắm mắt thì dầu trời có đẹp đi nữa đi, thì chúng ta vẫn thấy được sự tối tăm. Cho nên sau khi mà chúng ta đã có cái niềm tin, tính giả vì hiểu mà tính. Tính là tính, giả là hiểu, vì hiểu mà tính. Cho nên vì hiểu mà tính rồi chúng ta sẽ bước vào một giai đoạn khác. Chưa đến mà tin mà không hiểu thì tội nghiệp. Nhiều khi chúng ta làm khổ đau, làm tin mà không hiểu, mình làm những cái rất là sai lầm. Mà hiểu mà không tin thì sao? Thì trở thành chúng ta nghiên cứu một cái thay sẽ chết. Tin mà không hiểu thì cứ làm vừa, làm sao rồi mình không biết mình làm cái gì. À, thấy người ta đốt vàng bạc thì mình cũng đốt vàng bạc, có phải không? Rồi thấy ai làm sao thì khi rồi có người thân mất, gia đình mất, rồi thấy người ta nói cái đám trước đó, thấy có cái ông thầy cũng cạo cọc đầu á, cũng không có đầu, không có tóc, rồi cũng dắt dông dắt qua dắt lợi bước tới bước luôn, nói gì qua cầu đại hà, có phải vậy không? Rồi mình gia đình mình có người thân, nó quyết định thấy người ta làm vậy thì bắt làm trước làm vậy, mình không có đặt lại cái vấn đề nó hợp với chính xác không, chứ là tin nhưng mình không hiểu. Ông thầy chưa dắt chẳng qua được, còn tao dắt người ta qua, tôi nói thiệt vậy, có phải vậy không? Vậy thì cái vấn đề đặt ra là nó hợp với chính xác. À, đó là tin mà không hiểu. Còn hiểu mà không tin thì sao? Hiểu mà không tin thì bây giờ nhiều người nghiên cứu Đạo Phật rất giỏi, rất là giỏi, đi ra chợ mua bài cuốn sách đọc thôi. Tôi thấy một vài bài báo viết rất là tội, thì viết ra đó thì ngỡ rằng mình hiểu Đạo Phật, nhưng mà nào ngờ cái Đạo Phật họ hiểu đó là cái xác chết đứng đời của Đạo Phật, cái xác chết. Họ tưởng là họ hiểu Đạo Phật, nhưng mà cái họ hiểu đó là cái xác chết, không phải là Đạo Phật. Giống như có xác mà không có hồn vậy đó. Mà trong trường hợp đó thì có phải là Đạo Phật hay không? Chứ không, chứ không phải. Đó là trên giấy tờ, trên giấy trắng mực đen. Và hiểu trên giấy trắng mực đen là một cái điều rất là sai lầm. Bây giờ tôi giả sử, tôi đưa quý vị một cái hình nhé, cái hình của một người mà trên giấy trắng mực đen là miêu tả, cái chụp hình đưa một người, đưa quý vị một người một cái hình nào đó, và coi cái hình không, quý vị biết người đó tốt hay xấu không? Có biết được không? Có người gật đầu, có kẻ lắc đầu. Đẹp hay không đẹp thì có thể nói tạm tạm, nhưng mà tốt hay xấu trong tâm hồn thì khó nói hết. À, thì có người đẹp nhưng mà tâm hồn còn xấu. Nhìn cái hình thấy một cái người đẹp quá mà mình cho rằng cái tâm hồn nó đẹp là cái sự sai lầm. Cho nên đó là chụp hình á, chứ đừng nó chỉ là miêu tả. Cho nên tính giả là phải tin và hiểu. Khi mà mình tin á, mình hành trì á, thì mình sẽ hiểu thêm về Đạo Phật. Mà ngược lại khi mình hiểu thêm về Đạo Phật á, thì cái niềm tin mình sẽ càng ngày càng kiên cố. Chúng ta đã bỏ đạo, chúng ta vắng đi chùa, chúng ta không có hành trì Đạo Phật là bởi vì mình có tin mà không hiểu. Nhưng mà cái tin, cái hiểu của chúng mình á, nó có sự khác biệt. nó phải có sự khác biệt. Bởi vì nếu mà chúng ta trên cái căn bản là mọi người đều hiểu như mình tới chùa là chứ gì, tới chùa để mình, bởi đó mình tới chùa để mình nghe pháp, theo đó là cái tin cái hiểu của mình. Nhưng mà mình vội vàng mình nói cái người ngồi kế bên mình đó tới chùa để nghe pháp như mình á, cái đó tôi nghĩ rằng có thể là biên kiến. Nghĩa là sao? Nghĩa là thấy mà thấy không có trọn vẹn con người. Mình đồng ý với cái cơ sở lý luận là cái chùa để mà tu, phải là cái chùa để mà giải thoát, tu học. Thế nhưng mà phải đặt lại vấn đề là đâu phải tất cả mọi người để tới chùa để tu. Hay là nếu có tu chăng thì chỉ tu cũng hiểu theo nghĩa của người đó. Tôi lấy ví dụ, cái người biết đạo tới chùa là giữ chánh niệm, nghe cái niệm Phật, nhìn Đức Phật, tập quán sát của Đức Phật, tập hành hạnh từ bi hỷ xả. Thì đối với người biết đạo thì người đó gọi là tu. Nhưng mà đối với người chưa biết đạo thì sao? Ở ngoài cái chuyện buồn phiền nhức đầu quá, bực bội quá, họ tới chùa họ đốt nghe. Thì khi đó cái hành động của người đó đối với người đó họ là tu. Quý vị hiểu cái sự khác biệt không? Nếu chúng mình cho là chuyện đó phải là tu là không đúng. Tu trong định nghĩa của cái người đó, có một người mà làm chặt Phật quá, chúng ta tới chùa để chúng bông cai để ngồi thiền cái niệm Phật, mình nói à tôi hiểu như vậy mới đúng nghĩa chữ tu. Chưa đúng, nhưng mà không có nghĩa là một người họ đi làm về mà rồi nhức đầu quá họ tới chùa, họ kiếm gốc cây họ ngồi, họ nhìn cái mái chùa họ thấy được thành thơ, thì mình cho rằng người đó không tu là mình sai lầm. Đưa tới một cái kết luận là tất cả mọi người trong chúng ta cách này cách nọ hành trì đó, thì chúng ta hành trì một người một cách, một người một cách hiểu. Cái vấn đề đặt ra là có hành trì hay không, và đó là cái ý nghĩa của cái phẩm kế tiếp, đó là phẩm dự thảo của đạo Phật. Cái hết là cái tên của dự thảo. Dược là gì? Thuốc. Đi vô đạo Phật là nghe chuyện thuốc. Thảo là gì? Chưa là cỏ cây. Những cái pháp môn của đạo Phật á là thuốc, là thuốc. Làm việc mệt mỏi quá, căng thẳng quá, đó nè, thì thay vì uống một ly rượu làm thuốc để mà quên đời, chạy xe tới chùa để cái xe vào cái góc ngồi nhìn cái mái chùa, tâm hồn mình nó dịu lại. Khi đó cái mái chùa là thuốc, không phải thuốc an thần theo kiểu thế tục, nhưng mà là thuốc an thần làm cho tâm hồn mình dịu lại, nó là cái liều thuốc của tâm linh. Nếu chúng ta có chuyện buồn phiền trong gia đình mình không giải quyết được, tới chùa đốt nhang bạch Đức Phật, con có gì khó khăn xin từ bi gia hộ con qua được cái khổ này để con hành trì đạo Phật, thì ngay trong khi cầu nguyện như vậy chúng ta có được cái niềm tin để mà chúng ta đứng dậy, chúng ta có niềm tin vào cái ngày mai tốt hơn, khá hơn, thì ngay khi đó nó là liều thuốc mang tới cho mình cái niềm tin, thay vì là liều thuốc độc của rượu chè của ma túy. Chúng ta thấy nó là cái liều thuốc, đó là cái liều thuốc trị những cái khổ của tục đế, của thế gian pháp. Còn lâu dài thì sao? Nếu chúng ta dùng nhiều cái liều mạnh hơn á thì chúng ta thành thánh. Thành thánh biết rằng á sanh là xấu, anh là dẫn hơn là xấu, rồi mình nổi tâm bành lục tạc lên cái gì, rồi sực nhớ là ồn, mình đang nổi giận lên như vậy là xấu, biết không? Vậy thì cái xấu thấy được cái lỗi của mình đó, nó là cái liều thuốc. Liều thuốc trị cái gì? Trị cái bệnh sân hận của mình. Vào chùa mình á thì mình bà lớn không lớn mà đứng trong trống lạnh nhìn trời không đó, có phải không? Đâu có nhìn ai là đang gì đâu, nhìn tao là nước mắt đó. Đi vô chùa, cái chuyện vô chùa đầu tiên là quý vị tâm bảo quỳ xuống lại Phật đi, mình nuôi lớn vậy nè, bẻ xuống tách, nó liều thuốc gì? Liều thuốc trị cái bệnh sống cao nhỏ. Bởi vì biết những cái bệnh của mình, mình tham, mình sân, mình si, mình tham tiền, tham danh, tham đẹp, tham đủ thứ, vậy thì vô cứ bẻ, có phải không nè? Nó không nghĩa đâu. Thưa tất cả những thứ đó đều là những cái liều thuốc để mà trị những cái bệnh phiền não của mình. Trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, tất cả các pháp đều là thuốc. Cho nên Đức Thế Tôn thường nói Ngài là gì? Là vô thượng y vương, là câu thầy thuốc không có người giỏi hơn. Một thầy thuốc giỏi, một bác sĩ giỏi có thể trị hết bệnh của người ta. Có phải không? Không bác sĩ được thì không hết bệnh nên bác sĩ giỏi hay dở? Giỏi hay dở? Dở. Hả? Nhưng mà đó là phẩm thuốc. Và lỡ mà có trị một người không hết á, thì sao? Đi hai bài không hết thì bác sĩ khác. Có phải không? Nhưng mà Đức Thế Tôn, vị bác sĩ của mình á, hơn 2000 năm rồi vẫn còn hành nghề, không có license ở Mỹ nhưng mà vẫn còn hành nghề, mà chẳng những hành nghề ở Mỹ mà hành nghề ở tất cả các nước trên cái cõi tâm. Người nghe một ngày thuốc mà làm mấy ngàn năm rồi mà vẫn còn người ta tới người ta xin mình xin thuốc, tức là người thuốc giỏi. Trục trặc các chỗ nào? Trục trặc lên mình tới xin thuốc rồi về thôi, nhà thuốc hay quá ha, tôi để ngày mới có hú. Ngày mới cái một lúc nào đó rồi thì sao? Thưa, một lúc nào đó rồi mình sẽ không thấy cái ngày mai. Cho nên trong các pháp là phải dùng, phải tập. Thưa, có khi nó đánh, nó khó chịu, nó làm nó không hợp với mình, mình phải biết vậy. Đánh mình thấy nó cũng không có ngọt ngào. Không phải ai cũng như vô chùa rồi, này cô ngồi sao cô đi vô chùa phước quá, như vậy là thuốc ngọt, là ngọt. Còn đi vô chùa đó, thấy quá thấy lạ rồi, bà vẫn chùa bà thế này thế nọ thế kia, nó thường ghét cái thành chùa đó. Như vậy là sao? Thưa, người ta nói như vậy là thuốc có ngọt, nhưng bên cạnh cái ngọt phải có. Bởi vì nếu người ta khen mình là ngọt hết cả thế gian này rồi, chứ có người ta chê, người ta khát. Thử được thôi, biết đâu cái đó là có bài thuốc trị cái bệnh phiêu mạng của mình. À, chứ giờ gặp ai cũng khen hết thì là ngọt hết rồi. Mà ngọt hết rồi làm sao biết mình còn phiêu mạng hay không? Là có chê, có mắng, có chửi, có đũa thì biết à, mình còn cái bệnh phiêu mạng. Thuốc của Đức Phật nêu ra là một thầy thuốc giỏi mà, cho nên tùy bệnh mà cho thuốc. Tôi thấy cái chỗ này, cái chỗ trục trặc của mình, mình có một thang thuốc thôi, rồi ba già ba tánh, 5 người, 10 người, 100, 200 người bác uống một thang thuốc một à, thì cái thuốc đó là sao quý vị? Tôi hơi nghi ngờ những cái bài thuốc như vậy, là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái bài thuốc mà người này uống hết, mà người kia uống là chưa chắc hết, người lớn uống hết, mà con nít uống thì chưa chắc hết. Tại sao vậy? Là bởi vì mỗi người có một cái cấu tạo về cơ thể khác nhau. Ăn lớn hơn khác chút, nhỏ hơn khác chút, mùa đông hơn khác chút, mùa hè khác chút. Tôi hồi nhỏ tôi cũng đi học thuốc mà, học thuốc bác á, thì học thấy gian giảm, người lên có mập mạnh khác chút, người yếu khác chút, bệnh mới hết chút, mùa đông mùa xuân ngoài mỗi mùa nó phải gian giảm cái việc khác nhau, quân thần tá sứ phải đổi, thay đổi mới được. Còn bây giờ tôi thấy trong bài thuốc của người tôi uống hết bổ nè, uống như thanh bệnh hết á. Cái hay của đạo Phật là chỗ đó, cái hay của đạo Phật á, trong phẩm Diệu Thảo là thuốc của Phật ví như là cái cơn mưa lớn, một cái cơn mưa thật lớn, thuốc cái khả năng của nước mưa là làm cho bớt nhiệt, bớt phiền, bớt não. Nhưng mà mỗi một loài cây như vậy đó, tùy theo căn tắc, tùy theo quốc độ, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái bệnh của mình mà hấp thụ được cái giọt nước nó nhiều hay ít. Đó là cái nghĩa của phẩm dược thảo. Vào đầu á thì Đức Phật khen Ngài Ca Diếp là bởi vì bốn vị đại thanh văn nó bắt đầu tin và hiểu được đạo Phật, cho nên Đức Phật mới khen là hay Ca Diếp, hay Ca Diếp, ông đã nói được công đức chân thật của Như Lai. Như Lai còn có vô lượng vô biên a tăng kỳ các công đức, các ông giàu trải qua vô lượng ức kiếp cũng không hết được. Nói rằng Như Lai có cái vô lượng vô tăng a tăng kỳ công đức mà quý vị trải được nhiều đời giết nó không hết. Tại sao mà Như Lai lại có công đức vô lượng như vậy? Nó hoài không hết. Khi mà nói hết tức là hữu tận. Quý vị thấy hữu tận. Mà khi nói tới cái hữu tận tức là chúng ta sẽ phải dùng cái ràng buộc, một cái ngàn má để mà đo lường. Còn á, cái diệu dụng khi mà chúng ta thành tựu được cái quả vị giác ngộ thì không có việc gì chúng ta không thể tưởng tượng được nổi những cái việc mà cái quả vị giác ngộ có thể làm được. Khi chúng tôi nói rằng á, chúng ta định một có một cái chiều sâu, có một cái khoảng diện tích, có một khoảng không gian là chúng ta định được. Nhưng mà thưa quý vị, tâm của mình nó có hạn định được không gian không? Có ai nữa không? Bây giờ nói cái tâm phòng vô của chúng mình ấy. Bây giờ chúng mình nó có gì thế? Bây giờ chúng mình có biết được, có thể nói hết được những cái chuyện của lòng mình không? Nói hết được không? Không. Bởi vì lòng mình nói được hết. Hãy nói là nó có khả năng tiếp thu cái mới, nó có khả năng gì? Hội Việt Nam thì nghĩ vậy, qua Mỹ nghĩ vậy, đi chùa lâu mỗi lúc thì phải nghĩ thêm cái khác, rồi tu học nhiều sẽ thấy thêm cái khác, thì cái khả năng của nó không có hạn chế. Vậy thì mình nói được phút, đó là cái tâm phòng thu á, chứ đừng nói chi mà cái tâm trùm đã tâm chia sẻ trên thế giới. Thành ra nói được, cái diệu dụng của nó là bất khả từ người, không có hạn chế được bằng cái ngôn ngữ của phòng thu. Ca Diếp nên biết Đức Như Lai là vua của các pháp, nếu có nói ra lời chi đều không thương dối vậy. Cái chỗ này Đức Như Lai ở đây tức là nói rằng cái tâm thanh tịnh, cái tâm của người đã sống trong chánh niệm, cái tâm của người đã hết não hết phiền, thì khi đó là vua của các pháp. Cái người mà sống trong thanh tịnh, cái người mà sống không não không phiền, cái người mà hành trì niệm mật á, thì khi đó họ là pháp. Bây giờ đó chúng ta có pháp là một hay là hai? Còn một hay hai là hai, có khi là ba là khác. Tại sao vậy? Vì bây giờ mình với pháp tách rồi, mình nói về pháp, mình nghĩ về pháp, nhưng mình chưa có sống với pháp. Quý vị thấy không? Chúng ta vẫn còn hai cái bên này. Mình ngồi với tại sao mà không ngồi với tâm mình chưa thanh tịnh? Mình chưa thanh tịnh thì sao bực? Bực rồi nghĩ cách này cái nào thì chưa thanh tịnh là một niệm, tìm cách để mà cho bớt cho nó không có được thanh tịnh nữa là hai ba niệm nó chắc là tập lưng hết. Thì chúng ta thấy là chúng ta với pháp là hai. Nhân pháp ly biệt. Thấy không ạ? Còn nếu mà có người biết tu á, mà tu hay không á, thì nó sao? Bây giờ nó vậy, nhân pháp được ly. Nếu người biết tu thì sao? Mình đưa cái chánh pháp, hoặc là mình tới gần cái chánh pháp, gần gần một lúc nào đó thì sao? Thì cái sự nhân pháp không còn ly biệt nữa. Mà khi đó thì sao? Khi đó thì chúng ta còn phải tu nữa không? Còn phải tu nữa không? Còn khi đó còn tu á, thì như là tổ Lâm Tế nói là tới đó còn tu á, là vẫn còn băng quả. Hãy còn tu là còn băng quả. Tôi nói bây giờ vậy. Bây giờ mình về ha. Tôi lấy ví dụ như hiểu được. Quý vị nào mới tập ăn chay mới thấy cái chỗ này. Hồi nào giờ mình quen thịt cá tâm hôn rồi. Đâu có thấy tâm hôn, thấy nó ngon nó ngọt. Phải không? Giờ đi chùa, sư bà, sư, với cô, với thầy gì đó, khuyên nhủ hay là sợ bệnh. Đọc báo chí thấy bị ung thư nhiều quá, thôi giờ ăn chay. Phải không? Rồi. Vậy thì mới đầu á, nhân là người, cái chuyện ăn chay là pháp. Rồi, bắt đầu tập ăn chay. Mới vô ăn chay thì sao? Khó ăn quá. Có phải không nè? Khó ăn quá. Bị hồn đào giờ nó quen miệng kia rồi. Thì giờ ăn chay thôi khó. Có bây giờ nó sẽ bà kia nói chị. Bây giờ thì ăn khó thì thôi giờ mình làm cô cá chay đi chị. Hả? À, đó là bài ra những thứ nè. Giờ chay cá cũng có. Rồi thịt cũng có. Rồi cái giống gì cũng có hết. Rồi, ăn để từ từ, để tôi nói gì, không có lỗi gì hết. Đó là cái từ từ thì mình quen rồi. Đó, cái về thèm thì ăn chay nhưng mà cũng còn nhớ. Vậy thì lúc đầu á, thì mình chuyển cái miệng cho mình trước. Đó nè, cái trí mình thì vẫn còn nhớ cái con cá. Mình thấy những cá thiệt thì con cá nó chay. Đó, thì chuyển cho miệng qua, ăn cái qua cái miệng rồi. Đó là từ từ, một lúc nào đó, tôi nói một lúc nào đó, thì mình sẽ trở thành thói quen, mình sẽ sống với cái chai đó. Lúc đầu á thì vẫn còn nhớ món này món lọ món kia cái vị này vị nọ, nhưng mà mình ghi một lúc nào đó không còn khởi một cái niệm thật sáng nữa, cái định nói chi mà ăn mặn, thì khi đó thì có cần phải ăn chay nữa không, có cần phải nghĩ cái chuyện chay nữa không? Nó là mình đó, nó là mình đó. Lúc đầu á thì cần. Phải không? Rồi, cái gì thứ hai? Tôi lấy ví dụ bây giờ, tôi hay ví dụ bây giờ quý vị, hồi trước mới một chùa, cứ nghĩ là cái chắc, có thể là 5 năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước. Mới vô chùa thì nhất là mấy cô đó, ruộng nhạo, mấy em trai, mấy vị mắc cỡ. Phải không? Đi vô chùa, vòng qua vòng lại, có ai, không có ai thì mình lại. Còn có người thôi, đứng nhìn, túi, không ta. Đó là bây giờ, lúc đầu thì lại thì ngưỡng. Nhưng mà sau bộ lại rồi cô thấy là cô không cười mình. À, thì sao hai người nhìn cũng cứ lại. Một lúc nào đó thì sao? Mình vào chùa mình tỉnh duyên thế Phật, không có nghĩ cái chuyện là sẽ lại, biết có không có người. Hay là không lại nếu có người nữa. Mà vào chùa thấy hình bóng từ duyên Đức Phật là cúi đầu xuống lại. Mình đã có hỏi là mình suy nghĩ cái mình có lại hay không lại. Vậy thì khi đó đó, ở trong kinh đó pháp nhân pháp đồng nhất, nhân và pháp nó hợp lại với nhau, thì cái đó là cái mục đích tu hành của mình. Nói theo chữ trong kinh thì gọi là ba la mật đa. Chữ paramita đáo bị ngạn là gì? Là quý vị làm cho tới mức độ mà không cần suy nghĩ nữa mình vẫn làm, cái đó là nhất tâm bất niệm trong niệm Phật, cái đó là đáo bị ngạn, cái đó là ba la mật đa. Vậy thì cái việc hành trì của mình á, tu học thì có nhiều pháp, tụng kinh là một pháp nè, ăn chay là một pháp. Đó, lúc đầu thì còn nương hình tướng, còn thấy còn con cá chay, nhưng mà một lúc nào đó rồi thì sao? Thì quên đi, thì miếng đậu hũ là miếng đậu hũ. Cái chỗ này là cái chỗ thương yêu của Đức Phật. Giáo pháp thì cao siêu vời vợi, nhưng mà đối với người cao siêu á, độ họ bà họ có chịu. Ai mới vô chùa, nó vô chùa đi thành thật của ngài nói, nói gì họ không có lý thú gì đâu. Không biết bây giờ những người có thích thành thật hay không á, với chúng tôi hồi nhỏ đi vô chùa thì ham vô mà muốn thành thật được chưa. Vậy cho nên giáo pháp Đức Phật đưa ra đó như một cái cơn lớn, mà khi mình hành trì với mặt rồi đó thì khi đó mình là gì? Mình là pháp. Đức Thế Tôn đó, hành trì trọn vẹn tất cả các pháp môn, cho nên nó là Như Lai là vua của các pháp. Bây giờ đó, chúng ta chưa, bây giờ ai vua tức là người làm chủ, đó là người có quyền. Bây giờ chúng ta nói ai làm chủ ai? Mình làm chủ các pháp, các pháp làm chủ mình. Thành thật tôi nói, tôi thấy dường như các pháp làm chủ mình hay gì? Pháp giảng, ta chặt mình dậy nhưng mình giảng. Ai làm chủ? Người ta làm chủ, pháp dạy làm chủ mình. Mình chưa làm chủ. Vậy thì cái chuyện tu hành á, là từ cái chỗ nô lệ, từ cái chỗ làm tôi làm mọi cho những cái đó, chuyển thành cái trở mình trở về làm chủ của mình. Chúng ta trong cuộc sống của mình này, tội nghiệp của chúng mình á, mình nói rằng tôi có tự do, tôi có tự do, tôi có độc lập. Thưa những cái tự do, cái độc lập mình nói là nói dối. Tự do độc lập tương đối thì có, nhưng mà tự do của cái người giải thoát là cái người vượt khỏi cái ràng buộc của tham lam, sân hận và si mê. Độc lập là không còn tùy thuộc vào những cái phiền não cuộc đời để mà sống. Cái đó mới gọi là chân tự do và chân độc lập. Mình nói tự do nhưng mà người ta cứ chửi mình. Mình chọc liền tiếng chửi, tiếng chửi trở thành sợi dây buộc mình. Người ta khen mình tiếng gì, mình chụp liền tiếng khen. Khi đó sao gọi là tự do? Lời khen người ta là cái sợi dây buộc mình lại rồi. Như vậy không có gọi là chân tự do. Chân tự do là cái người mà giống như trời cao biển rộng vậy. Không ràng, không buộc. Đó là cái hình bóng của một cái người thực sự gọi là xuất gia. Thành ra chúng ta thấy mình phải đặt lại cái vấn đề tu học của mình. Nói một cách khác, Đức Phật là vua, Ngài làm chủ, các pháp không làm chủ. Ngài nhìn các pháp thấy rõ cái tướng trạng của các pháp. Đây là sanh, đây là khổ do sanh tạo ra, đây là cái nguyên nhân của sự sanh hận. Và khi thấy rõ các pháp như vậy rồi đó, thì giống như người làm chủ đó, nhìn nhưng mà không để những thứ đó nó ảnh hưởng tới mình. Còn chúng ta không là vua, ngược lại mình là nô lệ của các pháp. Cái chỗ đó là sự khác biệt giữa mình và những người giác ngộ. Ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai đó, khi nói rằng là vua của các pháp, tức là gì? Là tự thân Ngài là pháp. Như là ông vua vậy đó, ông đi đâu á, ngồi ở trong triều là vua. Nhưng mà giả sử có giả dạng ra lang thang ngoài đường mà xá cũng là vua. Đó là pháp và người là một. Chúng ta thì sao? Thưa chúng ta chưa. Chưa. Chưa là bởi vì sao? Là bởi vì mà mình hành trì chưa có đủ như mà. Quý vị thấy tại sao ngày xưa đó, tôi có suy nghĩ một thời gian tôi băn khoăn hoài. Tôi nói tại sao mình thiếu phước mà thiệt sự thiếu phước vậy? Tại sao mà ngày xưa Đức Thế Tôn đi hành đạo, ngày đi một người tới thấy Ngài kính trọng, quỳ xuống đảnh lễ bạch Thế Tôn xin cho con xuất gia, thì Đức Thế Tôn nói rằng thiện lai thì hay lành thay, này người bắt đầu vào cái người giải thoát, người mới chứng đạo. Còn bây giờ sao mình học hoài, mình tụng hoài, mình sao đạo đâu đấy? Những cái tự cách mình thiếu phước. Thiếu phước là gì? Thiếu phước là mình không có được thân thừa để mà gặp Phật. Nếu mà chúng ta được gặp Đức Phật thì có lẽ là mình đã chứng đạo từ lâu rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bây giờ mình chỉ thấy cái dung nhan của Đức Phật qua hình ảnh thôi. Bởi vì mình chỉ nghe lời pháp âm của Phật qua cái giấy tờ thôi. Nhưng mà cái sự khác biệt đó là khi chúng ta có tiếp xúc một người giác ngộ thì không nói một lời, không có giải mình một tiếng, nhưng mà sự hiện diện của người đó, cái nhìn của người đó, cái nụ cười của người đó, cái đi cái đứng đó, bao nhiêu đó đã làm cho mình đủ ác lạc là. Quý vị biết kinh nghiệm trong cuộc sống mình cũng vậy. Tuy rằng không có những người mà hoàn toàn giác ngộ như Phật, nhưng có những bậc thiện tốt, có những người tốt, không nói là ác, tâm hồn nghĩ rằng mắt họ từ bi, nụ cười hoan hỷ, mình gần những người đó như vậy đó, thì không có trọn vẹn là thành tựu giác ngộ như là những bậc ngày xưa. Nhưng mà chúng mình thấy có sự yên tâm, có một sự tin tưởng, có một sự an bình trong tâm hồn, không phải sợ hãi, không phải sầu lo. Còn ngược lại, nếu mình gần những người nào mà phiền não giận hờn bao giờ cũng có cái gì đó dè dặt bên trong đó, chúng ta thấy là nội chuyện đó đã cho thấy sự khác biệt giữa có người hành kỳ và không hành kỳ. Câu lời tôi đọc tới một cái đoạn có một cái chú cô bé 7 tuổi rồi, cô bé 7 tuổi rồi, tên Tô Đại Duy, 7 tuổi nè, tới gặp Đức Phật. Đức Phật hỏi nè, chú, ngài chú đâu? Ngài chú đâu? Bây giờ quý vị cứ tự hỏi nhà cô đâu, nhà đại hữu đâu, nhà cụ đâu, mình nói nhà đâu. Quý vị gặp tôi hỏi nhà tôi coi đi Phật nhà là thấy gì? Thì chú bé vậy tôi hả? Thấy Đức Phật đi trước thì chạy theo, thì Đức Phật sẽ hỏi là chú nhà chú đâu? Thì chú bé nói, bạch Thế Tôn, ba cõi hắn cũng nằm nhà con ta. Đức Phật thay qua đời đầu, hiện lại thì theo. 7 tuổi được khỏi giới thì sao? Mà sau khi Đức Phật rời đầu còn đắc giới thành một vị la hán, mình thấy bây giờ mình học nhiều quá. Hỏi nhà đâu, nhà tôi ở sao không thế? Quý vị thấy không? Bây giờ đó cũng đang là cái trục trặc của mình. Nói như vậy để cười, nhưng mà nói như vậy để cho thấy rằng cái sự giác ngộ, gần gũi với người giác ngộ rất là cần thiết. Chúng ta không có cái phước là sống cùng một thời Đức Thế Tôn, nhưng mà chúng ta vẫn còn phước là chúng ta tới chùa còn nhìn được gương mặt tượng của ngài. Vậy mà có khi chúng mình còn không chịu nhìn mặt của ngài, mình thấy không? Nếu chúng ta tiếp tục vào chùa ở nhà với cái hình tượng nhỏ, nếu chúng ta nhìn gương mặt thần bí của ngài không có thân cận, nhưng mà nhìn mặt ngài thì sao? Có còn không? Phải không? Thì nhìn nó nhớ, nhớ để mà ảnh tưởng. Cho nên mình tu là những anh em trẻ tuổi, tôi khuyên đừng ngần ngại. Còn trẻ thì ham làm đẹp là chuyện bình thường, có phải không? Làm đẹp là chuyện bình thường. Vậy thì nhớ con có cháu của mình, đừng ngần ngại, cho nó một chút lắc. Tôi thấy không tốt bằng nếu mình cho con cho cháu bằng một cái chuyện trên cái chuyện đó có hình Đức Phật, tượng Đức Phật cũng đẹp. Vậy thì mỗi lần nó tắm á thì làm nó thấy gì chứ, tức là ít ra nó không có cái chùa thường, nhưng mà nó có việc cái hình bóng thần. Ngày xưa có một người giải thoát tên là Đức Phật, tên bình của mình vậy. Chúng ta thấy cái chuyện tu hành mình có thể mình tạo cái duyên như vậy. Cho nên Đức Phật là vua các pháp này. Nhờ thấy Phật, nhờ chiêm ngưỡng Phật, nhờ gần gũi Phật mà mình phạm phu mình cũng có thể nương tựa được cái giới đức, cái giải thoát đó, cái ân đức của Phật. Thì cái đó là cái mà chúng mình phải để trên con đường tu học của mình. Biết rằng trong thời bây giờ và trong thời tương lai, Đức Phật có tái sanh thì ngài cũng không có tái sanh, không có biến dị như là cái vị cụ đàm ngày xưa. Nhưng mà ít ra đó, mình có cái hình bóng của vị cụ đàm, mình mới nhớ tới những việc khác. Cái đó là cái mà chúng mình quên đi. Vậy thì Phật nói ra lời nào cũng đều không hư dối, vì ngài là pháp vương, vì ngài là người vua, cho nên tất cả các pháp đều không hư dối. Cái chỗ này là chỗ cực trạc của nhiều Phật tử. Tôi nói cực trạc là sao? Bởi vì nếu mà mình không hiểu được chỗ này á, trong khi học đạo á, mình rất là lộn xộn, rất là lộn. Chủ yếu là tại sao? Bên em nhé, chơi bên kia kỹ thuật. Bên kia nói là ông đại thừa là cô quan. À, chơi nhé. Rồi tu mình về là tu pháp một cái nè. Tu pháp kia là pháp nhỏ. Chúng ta thấy không? Mà đọc kinh, tôi bị đọc kinh nhiều rồi mới thấy lạ. Ở đây là ai đó đúng không chứ? Cuốn kinh nào cũng nói mình là cuốn kinh vua hay sao? Có đây cái gì đó? À, đọc kinh Di Ma cũng là kinh vua. Đọc kinh Hoa Nghiêm cũng là vua. Pháp Hoa cũng là vua. Cái nào cũng là vua vậy thì cái nào là vua thiệt? Mình thấy không? Đó là đọc kinh vô nhiều thứ. Đọc cuốn kinh này thì dạy vậy. Đọc cuốn kinh kia thì dạy khác chút. Rồi đọc cuốn kinh nọ dạy khác chút nữa. Thành ra cái người tu á, nội đi như đó không cũng đã đủ khó tu rồi. Có bao giờ những người ngồi niệm Phật? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ niệm lớn biết là niệm nhỏ tiếp. Có cao thanh hay đen thanh? Niệm liên tục như nước chảy hay niệm dừng? Niệm ra hơi thở hay là niệm không cho hơi thở? Niệm ra tiếng hay là niệm nhỏ? Niệm có chuỗi hay là không có chuỗi? Vậy thì chúng ta cứ hàng loạt của cái niệm đó thì niệm Phật đó không thấy mà toàn niệm tầm bậy bậy không. Người thấy chưa, cao tiếng cũng có ở trong kinh, thấp tiếng cũng có ở trong kinh, có chuỗi cũng có nói ở trong kinh tân luận, không có chuỗi cũng có nói trong kinh tân luận. Vậy thì tất cả đều có ở trong kinh luận hết. Quý vị thấy không? Vậy thì cái chỗ nào đúng chỗ nào sai? Mấy cô cảm ơn với cô, chỗ nào cũng đúng. Tại sao nói vậy? Nói là cái người không có lập trường. Chưa phải. Trong kinh nói rất rõ. Tùy phương tiện cơ nghi mà nói pháp. Đó nè. Tôi nghĩ rằng á, giả sử cái người nào á, cái miệng niệm Phật. Tôi lấy ví dụ. Đó là cái miệng niệm Phật. Mà cái tay chứ làm gì, cái bảy tâm bảo cái gì. Thì thầy nói nè, thầy chủ cho bà miệng niệm tay lại. Là không? Có phải vậy? Bởi vì thế mà cái tay mình miệng mình niệm cái gì? Mà cái tay nhắc, dế thì nhắc nó thôi rồi. Nhắc dế thì nhắc là cầm chủ đi, đành chủ. Vậy thì miệng niệm mà tay làm thì thân nghiệp, không có tội. Là hợp pháp cái gì? Có phải vậy? Còn giờ mình ngồi, mình tu thiền, mình theo hơi thở. Vậy thì hai bàn tay để rồi. Thì có cần nắm chuỗi nữa hay không? Lúc đó thì chuỗi nó không cần. À, bây giờ mình ngồi cái tay gì mà còn mà tay mình xếp bằng nhau theo tán đại định là cái gì? Mà nắm cái chuỗi nữa thì lại động nữa rồi. Vậy thì lúc đó không cần chuỗi. Nói như vậy cho nên tất cả các pháp của Phật đó là gì? Là thiên biến vạn hóa. Tùy theo tâm tư của chúng sanh mà đưa ra cái bệnh, cái pháp môn. Như hồi nãy cái thuốc mà cái người mà hơi nóng à, cho một thang thuốc mà bỏ thêm cái vị nóng thì sao chết ra rồi. Bà đã nóng rồi cho thêm cái vị nóng thì cái môn người khùng là điên là cái chết. Vậy thì bỏ bớt chứ cho cái vị mát nó nhiều à, rồi á. Rồi giờ cái người mà mùa đông lạnh vậy thì cho cái nhiều vị nóng một chút cho người ta ấm. Vậy thì cái đó là cái phương tiện. Nhưng mà cái vào cái đạo á thì là một. Cho nên trong kinh nói rằng quy nguyên tánh vô nhị phương tiện hữu đa môn. Tới cái gốc rễ đó, thì không có ai. Nhưng mà đường đi vào cái gốc rễ đó đó thì có nhiều phương cách khác nhau. Quý vị thấy, cho nên khi mà đọc kinh á, mình thấy tại sao kinh này nói như vậy, tu như vậy nè. Rồi kinh sao á, tu như vậy nè. Thưa, chúng mình phải hiểu là cái đối tượng nghe kinh lúc đó, cái trọng tâm của ai là. Chứ còn không phải mình nghĩ rằng, nói vậy sao bữa nay Đức Phật nói vậy, mai Đức Phật nói khác. Không phải. Tùy theo cái đối tượng nghe kinh. Đó, vậy thì khi mình đọc thật thiệt nhiều, nhưng có những kinh hợp với mình. Còn Phật tử mình thì sao? Tôi thấy tu mà tu trong cái tham. Để tôi nói người nghe tôi trong cái tham chỗ nào. Mình á, bình quân kinh rất là giản dị mà nó hợp lý dễ tu vô cùng. Mà mình nghe cái kinh đó không nói là kinh vua hả? À, Phật tử tôi thấy đau thì bạch thầy, thì giảng kinh Quan Nghiêm thì thầy có hỏi giảng chi vậy? Tôi hỏi là tại sao ông học Quan Nghiêm? Bởi vì kinh Quan Nghiêm là kinh các đại bồ tát. Tôi nói đúng vậy, mình là bồ tát trước, muốn học thì học Quan Nghiêm, học kinh lớn không học. Bởi vì như thế cái kinh là kinh đại thừa mà. Nhưng mà quên đi một cái điều, cái đối tượng thính chúng nghe kinh á phải đạt tới một cái tâm tư nào đó, cái trình độ nào đó, cái tu học nào đó mới hiểu được kinh. Còn nếu không á, mình lấy tâm phàm phu, mình chưa được thần thông nguyên duy ma tập á, mà chế các từ đại năng là đã hết rồi, là mang tổ. Vậy thì mình thấy chúng ta cũng vậy, xin quý vị thấy những khác tu họ hiểu kinh đại thừa, mừng cho họ, cá thân cho họ, khuyến khích họ. Nhưng giả sử như mình đọc kinh Quan Nghiêm mình không hiểu trời gỡ đất tới gì hết, vậy thì thôi, đọc kinh tứ niệm xứ hiểu gì mà tu, cứ vận động là tốt đó nè. Đây là khó nè, đây là nguyên nhân khó nè, đây là cách vượt khó nè, hết khổ rồi mình được vậy nè. Vậy thì mình cái gì mình tu thôi. Còn người nào mà đọc Quan Nghiêm, hiểu được Quan Nghiêm, hành trì Quan Nghiêm thì sướng sướng đều là Quan Nghiêm hội. Còn nếu mình nhắn không hiểu nổi, hay mình thử mà không hiểu, đừng mắc cỡ. Tôi thấy chuyện tu hành có mắc cỡ. Có nhiều vị tôi nói tu mà còn kẹt trong cái ngã là nghĩa là mắc cỡ. Chào chị kia chỉ tụng Quan Nghiêm gì đầu ra hào nước chảy. Còn mình sẽ mình tụng, mình thấy mấy cuốn kinh căn bản mình tụng hoài cũng sẽ. Chị kia có biết đâu, nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng căn lành trong đạo rồi, mình á có mới mấy đời mới kiếp thôi. Vậy thì mừng cho chị, nhưng mà mình phải biết tự lượng của mình. Cái sông nó lớn, người ta nhả cái ào xuống, người ta lội là ào bên kia, mình chưa biết lội nhả xuống cái chim. Cho nên cái việc tu hành phải biết lượng, biết lường cho mình và biết lường cho người khác nữa. Nhiều khi chúng ta không có để ý đến trong này, mình chê, nhưng mình hiện tại biết rằng đạo Phật không phải là cái chỗ để mà cầu an cầu siêu cúng kính. Mục đích của đạo Phật là giải thoát. Nhưng mà nếu có người bạn mình có chuyện buồn phiền đau khổ trong gia đình, tới chùa làm lễ tội hắn á, mình ôm cầu cái gì nói như vậy là mình thiếu từ bi. Tại sao vậy? Đối với mình biết rằng á, cầu an tâm mình an thì sự vật mai biết như vậy. Nhưng mà đối với người đó thì sao? Trong lúc tuyệt vọng, trong lúc cùng cực đau khổ, không còn ở chỗ mà có cái niềm tin nữa, thì thôi đi tới chỗ linh thiêng, mang cái niềm tin đặt vào tại Phật, thì như vậy cái sự cầu an đó, tự cái tới chùa làm lễ cầu an, nó đã mang cái sự bình an. Chúng ta mới thấy cái chỗ đó. Chứ chúng mình thì lộ nó có cái người tu hành cái chính không có làm những thứ đó. Thưa đừng nói như vậy đó là mình thiếu lòng từ bi. Tự cho anh, từ bi cho người cần sự chở che trong cơn đau khổ. Thầy thì mình thấy tất cả những pháp môn của đạo Phật đều có cái mục đích của nó. Phải thấy cái chỗ đó nó là pháp môn phương tiện. Biết như vậy, nhưng mà thấy cái phương tiện mà có thiện xảo thì mới đưa người vào đạo được. Tôi biết có những anh em thanh niên, thiếu nữ, cái đề nhãn có gì sai thì tôi cười, cười trong cái sự cảm thông, cười trong sự thương yêu. Cả đời đó không có biết đi chùa á, không biết mà, nhưng mà có thương cô nào chạy tới chùa xin xăm tôi đâu có thương được hay không. Tôi biết rằng thưa cái này nó thật, quý vị bắt đầu nó vậy đâu có được. Được không được là chuyện của mình đừng làm. Nhưng mà đối với cậu thanh niên đó, lúc đó là được. Cậu thanh niên đó có quyền tới chùa, lại Phật, Đức Phật cười nó, thôi con muốn vậy, ta cũng nói như vậy. Chứ mình không thể là nó không được, đi ra khỏi chùa. Mình quên đi cái điều. Biết, bây giờ em nói tới chùa vì cái người yêu của mình. Nhưng mà, vì người yêu là tránh, vì cái yếu tố phụ là em bước chân tới chùa. Quỳ lại, vì yêu mà lại Phật. Mình biết đâu là sau này đó, em đó tới chùa lại Phật thêm một lần nữa, lần này là vì muốn tu học mà lại Phật. Có dây duyên cho họ chứ, có phải không? Vậy thì mình thấy cái chuyện đời này nó khó lắm. Có lần tôi giảng cái đề tài mà bà cô đổ gạo lên chùa, cô biết gì đó không? Bà cô đổ gạo lên chùa, một cô yến thấm bỏ bùa cho sư. Sư về, sư ốm trung tư, ốm lăn lóc lóc, cái sư cặp đầu. Tôi vừa đó tôi nói với mấy thầy người miền Bắc. Tôi nói là mấy thầy ôm bụng mấy cô. Tôi hỏi là mấy cô như vậy đã có công đức hay không? Mấy thầy nói tập sư, dẹo sư, phá sư thì sao có công đức? Tôi nói có chứ. Bởi thứ nhất là có công độ gạo lên chùa. À, gạo thì ta đổ mà đổ gạo lên chùa cúng là có phước rồi. À, đổ gạo lên chùa. Đó, cái thứ nhất là đổ gạo lên chùa. Có lẽ là nhờ đổ gạo lên chùa nó mới có phước. Có phước mới thấy sư mới thương. Bởi vì cậu giảng thì thương mấy ông sư, thương mấy người sư lắm. Tức là cái người biết chọn. Trong cái mê lại có cái tỉnh. Mê là thương hết, thương ngay, thương nhạc sư, thương. Có cái mê. Nhưng mà có cái tỉnh là bởi vì người thế tục á, gian manh sở khác, có lòng thương mượn sư ít cho một người thanh tịnh tập sở. Có lỗi, nhưng mà trong cái lỗi đó vẫn có cái duyên, gieo cái duyên trong đạo. Phát nhà cười, cái chuyện đó là chuyện vui, nhưng mà phải nhìn thấy như vậy, để chúng ta thấy rằng Phật Pháp thầm thâm vi diệu. Cao thì cột tùng như trời, cao biển rộng. Nhưng mà thấp á, thì một đứa con nít. Nó vui á, nó ngồi, nó lấy một cái cây nó rẽ hoặc nó trên cát. Đứa bé đó vẫn có thể vào đạo được như này. Cho nên cái tâm địa của người tu á, thấy người ta khen, tán thán, tùy hỷ. Nhưng mà không cho rằng pháp môn của mình là tuyệt đối. Bởi vì hãy cho rằng mình pháp môn của tôi là đúng nhất, là đúng, là không có sai được. Vậy thì có khuynh hướng mình buộc người ta phải theo được. Và cái điều đó là, cái điều đó là cái dấu hiệu của ngã và ngã sợ. Đây, Đức Phật ở nơi tất cả các pháp dùng sức trí tuệ phương tiện mà diễn nói đó. Tức là ngày tất cả các pháp trí tuệ là gì? Cuối cùng là tới chỗ giải thoát. Những phương tiện là mở ra những phương thức cho người ta hành trì. Bởi vì nếu mà trí tuệ mà không có phương tiện thì sao? Thì trí tuệ nó khó đạt được hết. Khó đạt được. Tôi trở lại cái chuyện mà trai với mày. Tôi buồn cười. Tự tôi cũng buồn cười. Nên như vậy vào, tôi thấy như vào chuyện này. Nơi này có cách chuyện trai. Cỡ sao các nhiều các kinh cha. Cái thường đó nó cá chứ không phải là cát. Chứ tôi không cần. Nhưng mà tôi thấy những cái người mọi làm ra đó, nhiều khi đó, có thể là do động cơ muốn khoe khác, muốn làm khác. Phải không? Làm thiệt là mình để cho khoe khác mà làm giỏi. Thì giỏi thì thôi cũng được. Với bà có cái bà bánh năng là bánh năng là mẹ. Thì làm cái bánh khác là muốn ăn khác thì cũng được đi. Nhưng mà biết đâu có những người khác không phải là vì cái khác. Khác là của mình. Nhưng mà vì muốn tạo cái điều kiện dễ dàng cho những người mới tập ăn chay. Phải không? Mà nếu mà vì tạo điều kiện dễ dàng cho người tập ăn chay đó, nó là sự xảo của chị. Có phải là biết rằng con của mình á, tôi lấy cái dụng như là mẹ, rồi con của mình nó không vợ chay. phải không ạ? Cái bữa đó là cái món cá, nhưng mà ví dụ biết là thích, nó thích ăn cá kho ví dụ như vậy. Bữa đó là cái món chay, là món cá kho chay xịt ngon, ăn như là mà không phải đến cá khác. Cá khác là bày cho mới cả làng cả xóm biết, còn không làm cho con mình ăn bữa đó. Nó muốn ăn cá kho thì các bạn nhìn ăn cái này cũng được hết. Vậy thì kia tôi gọi là phương tiện thị sản, đưa đứa con của mình từ cái chỗ mà quyết nghiệp tâm hôi đó, đi vào cái chỗ mà trong sạch thanh tịnh. Bữa nay thì làm còn có vẻ giống một con cá à, như nhà mắt cũng bao nhiêu đó, đậu đó, củ đó, không cần làm cái hình dạng con cá nữa, mà ăn trong từ từ nuôi nó bao lại. Khi đó là phương tiện, mà làm như vậy là trí tuệ. Chứ bây giờ nếu bỏ là sao bỏ được ta à, nếu là con cháu mà có việc kinh nghiệm dạy con cháu hết, từ từ nuôi nó lại, nuôi nó lại, vậy thì một lúc nào nó quen cái đó, có trí tuệ cái đó, có phương tiện. Trí tuệ là đạt được cứu cánh giải thoát, phương tiện là cho người ta đi vào từ từ mà vào. Chứ nếu mà không khéo, tôi thấy mình ta gọi là cái cắt quá đó thì đứt dây. Quý vị nghe nói đứt dây, tức là mình kéo thẳng một cái quá thì sao? Đứt dây, mà đứt dây như được như vậy thì sao? Cái người con, người cái mình nó không biết gì hết về đạo Phật, và có nhiều khi nó xa lì về cái đạo giải thoát này. Dễ, không phải là khó như vậy, nhưng mà dễ là đưa cái người bị thương vào trong cái đạo giải thoát. Cho nên cái việc tu học, xin quý vị sử dụng cái trí tuệ và cái bày ra cái phương tiện, phải bày ra cái này. Chứ nếu mà mình căn cứ vào trí tuệ mà thiếu phương tiện á, thì hoàn pháp lại sanh thua thành tựu. Nếu mình kẹt quá vào phương tiện á, thì mình sẽ mất cái hướng đi. Nên mình tính kẹt vào phương tiện thì mình mất cái hướng giải thoát cuối cùng. Phương tiện và trí tuệ hai cái phải đi cùng với nhau. Thì có như vậy đó, thì cái việc tu học, cái việc thành tựu đạo nghiệp của mình đó, mới được trọn vẹn. Mà cái việc mà hoàn pháp lợi sanh của mình đó, mới được trọn vẹn công quả của mình. Pháp của Phật nói thải đều đến bậc nhất thiết ký. Quý vị thấy không? Tất cả những cái pháp Đức Phật nói ra đó thì đều đi tới cái chỗ giải thoát hết trơn. Tuy rằng nói hình dạng khác nhau, tuy rằng nói phương tiện khác nhau gì, chỗ thì khuyên niệm Phật, chỗ thì khuyên hành thiện, chỗ thì khuyên bố thí, chỗ thì khuyên cúng dường, chỗ thì khuyên tụng kinh, nhưng mà tất cả những thứ đó đều đi tới cái chỗ này là nhất thiết ký, là tới chỗ giải thoát. Chỗ mà cái người mà quét chùa Đức Phật khen là công đức vô lượng. Có người cúng dường hoa Đức Phật khen là công đức vô lượng. Rồi có người chăm sóc bệnh nhân Đức Phật nói là công đức vô lượng. Rồi có người tới chùa thì đưa bàn tay lên chào Phật cũng là công đức vô lượng. Mình phàm phu mình nói cái nào là cái cao lượng nhất, mình hay có phân biệt. Vậy thì quét chùa này, chùa vệ sinh, phòng vệ sinh của chùa này, làm bếp nè, tượng Phật nè, quét cái miệng, cái nào cái công đức nhiều, mình cứ lựa công đức nhiều mình làm đó. Nhưng mà quên đi một điều, đọc kinh điển nhiều mà thấy công đức nào Đức Phật cũng nói là vô lượng. Là bởi vì sao? Bởi vì nó hành trì là chắc chắn. Từ cái quét kinh điển, chùi tượng Phật, cúng dường hương hoa trên bàn Phật, cho cái chuyện mà tắm rửa một người bệnh tiêu chảy trong cái người thiết lụy đều mang tới cái quả vị rốt ráo. Nếu người hành trì biết được cái mục đích của cái pháp mình làm, pháp này cũng là pháp môn vô lượng hết. Học rồi mình cứ thấy sau này cứ bị tu rồi thấy nữa. Tôi mong rằng quý vị cố gắng này. Bây giờ nó hết giờ. Hôm nay thì tuần trước chúng tôi có nói là có một số ban á, tôi có nhớ hết, thì dường như bữa nay chúng ta không biết nữa. có không? Thì hôm rồi có một vị cúng sát sự cố, chúng tôi không có tiền cúng sát sự cố. Bữa nay có mấy cô cúng 15 cuốn, cô cúng 10 cuốn. Thì tùy hỷ, xin quý vị, chúng tôi xin nói lại là cái ban cúng đó là cũng nhằm cái mục đích là chia sẻ cái pháp bảo, một cái sự an lành, cái niềm tin và kính thánh. Nếu quý vị có tiền thì tùy quý vị, vì số tiền mà chúng tôi góp được họ cúng mà chúng tôi sẽ bỏ ra một số, thì cái kia mà những việc thiện cúng dường những thầy tu học ở những chỗ khác có thể cho những người khổ. Còn nếu mà giả sử không có, đừng ngại quý vị nhé, nếu không có đó thì cứ lấy về nhà coi. Bởi vì rốt ráo mà nói, ở trong kinh Quốc Gia La Địa Đức Phật nói như vậy: nếu người có khả năng cúng dường bằng tịnh tài tiền bạc theo sức mà cúng dường, còn nếu không khả năng vậy thì xin cầm cái cúng bánh đó với cái lòng thành về coi nguyện làm theo, cái đó là cúng dường. Xin vị nhớ định ngày có thì cho, không có thì cũng cho đó là gì? Cho cái niềm hoan hỷ, cho cái phát nguyện tu hành, cái đó là cái mà đạo Phật cần và chúng tôi cần. Mong quý vị có rảnh lấy được thôi, nương theo có lợi cho mình, có lợi cho đạo đó. Bây giờ thì chắc là mời quý vị cùng chúng tôi đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Thank you.